là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ khai giảng năm học mới của học sinh thủ đô.
Hà Nội cam kết đảm bảo nguồn cung cho người dân thủ đô trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Các dự án chây ì nợ thuế ở Hà Nội có khả năng sẽ bị thu hồi đất.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ, Ấn Độ tái khẳng định quan hệ quốc phòng song phương chặt chẽ.
Cựu Thủ tướng Malaysia làm Chủ tịch Hội đồng Phục hồi Quốc gia.
Philippine Airlines, hãng hàng không lâu đời nhất châu Á xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí hân hoan bước vào hành trình khám phá tri thức mới của hàng chục triệu học sinh trên khắp cả nước, tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh thủ đô. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đây là lần đầu tiên học sinh toàn thành phố cùng khai giảng chung qua sóng truyền hình và phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Trong năm học mới này, 7 nhiệm vụ trọng tâm đã được ngành giáo dục đào tạo thủ đô đặt ra. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là dành toàn tâm toàn lực để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm an toàn trường học, vừa tổ chức dạy và học đúng tiến độ, đạt chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho các lớp 1, 2 và 6. Toàn ngành xác định việc dạy và học trực tuyến vẫn là phương thức khả thi. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh biểu dương những thành tích mà thầy và trò của thủ đô đã đạt được trong năm học 2020-2021 vừa qua. Một năm học mới với nhiều khó khăn của dịch bệnh mới chỉ kết thúc cách đây ít ngày. Vượt lên chính mình với tinh thần tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học, ngành giáo dục thủ đô đã chủ động thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với chất lượng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh năm học mới 2020-2021 là năm học đầu tiên ngành giáo dục đào tạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Chủ tịch thành phố yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Và thời gian tới đây, chúng ta chắc sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Để vượt qua, chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, đồng lòng, đồng sức hơn nữa, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, quyết tâm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố với những định hướng mới, rõ nét hơn, mang tầm cao hơn để giáo dục thủ đô tiếp tục có thêm nhiều thành tựu trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có lãng hoa tươi thắm chúc mừng đội ngũ cán bộ giáo dục, thầy và trò thủ đô trong ngày đầu tiên của năm học mới. Năm học này, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục của thành phố Hà Nội với nguồn kinh phí trích từ ngân sách là gần 900 tỷ đồng. Ngay sau lễ khai giảng chung, tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu, nhà trường đã tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống với chủ đề năm học, mái trường tuổi 30, xanh hạnh phúc, sáng tư duy, thể hiện niềm tự hào về truyền thống và những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, hiệu trưởng nhà trường đã gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến với học trò của mình.
Nét Nguyễn Siêu, văn hóa Nguyễn Siêu, giá trị Nguyễn Siêu đã được hình thành. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày khai trường, chúng ta cùng hướng trái tim mình về mái trường thân yêu. Chúc các con luôn say mê sáng tạo, tự chủ về thời gian, tự thân trong học tập. Chúc các thầy cô giáo đầy nhiệt huyết, sức khỏe để giúp các con học sinh học tập và rèn luyện tiến bộ không ngừng.
Tại trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội, bên cạnh việc theo dõi khai giảng chung của thành phố, nhà trường cũng thực hiện chương trình chào năm học mới với nhiều nội dung hấp dẫn dành cho các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội, chia sẻ.
Nhà trường cũng cố gắng để có một cái lễ khai giảng nó vui tươi, ấm cúng và có một cái cảm xúc thật tốt đến với học sinh để cho các con khởi động một năm học nó đặc biệt vui vẻ và tạo hứng khởi cho các thầy cô cũng như học sinh.
Lễ khai giảng năm học 2021-2022 năm nay cũng thật đặc biệt với học sinh thủ đô khi chỉ diễn ra qua sóng truyền hình, trên màn hình máy tính, không cờ hoa và không được gặp bạn bè, thầy cô. Em Ngô Đặng Thái An, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót, chia sẻ.
Giờ này đáng lẽ là con đã được khai giảng, đi khai giảng rồi, nhưng mà con biết bây giờ chưa phải là lúc an toàn để mà con được đến trường, nên con cũng phải học qua Zoom và khai giảng qua Zoom, xem qua TV và điện thoại của mẹ. Con thấy các bác sĩ và các chiến sĩ đang rất là vất vả vì để chống lại dịch bệnh Covid. Con sẽ không buồn vì phải ở nhà nữa, rồi phải học qua Zoom. Con cũng sẽ cố gắng chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhất trong năm học rất là đặc biệt này. Và con cũng háo hức để được đến trường và gặp các thầy cô và bạn bè.
Năm học mới đã chính thức bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn thử thách phía trước và ở thời điểm hiện tại, các em học sinh chưa thể đến trường. Thế nhưng với sự nỗ lực đồng lòng vượt khó, ngành giáo dục đào tạo thủ đô quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô đã chung sức đồng lòng có rất nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh thời gian tới được dự báo diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, các chi đảng bộ cơ sở phát huy vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi đảng bộ cơ sở định kỳ hoặc khi thấy cần thiết phải ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, linh hoạt, sáng tạo trong các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là từng khu phố, thôn, xóm, khu chung cư. Ban Thường vụ Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị thành phố, các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, tiếp tục đoàn kết hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, vị trí công tác, ra sức phát huy, đóng góp công sức cùng các cấp ủy đảng, chính quyền ngăn chặn đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát ngay từ trong từng gia đình, từng khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố đến xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, đến quận, huyện, thị xã và trên toàn địa bàn thành phố.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tiếp tục cung cấp cho Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc tổng cộng 440.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết, quyết định cung cấp vaccine phòng ngừa COVID-19 lần này của chính phủ Nhật Bản được đưa ra sau khi đã đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc, gồm số ca mắc mới, hệ thống y tế, tiến độ tiêm chủng, cũng như những nhu cầu và yêu cầu về tiêm vaccine ngừa COVID-19 của công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc tại đó. Việc cung cấp vaccine lần này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan và các tổ chức quốc tế để thực hiện viện trợ theo nhiều hình thức khác nhau nhằm sớm khống chế được dịch bệnh COVID-19.
Bộ Ngoại giao thông báo, chính phủ Đức đã quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Cho đến nay, viện trợ của chính phủ Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam. Trước đó, chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy. Đây là sự giúp đỡ quý báu và kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết của chính phủ và nhân dân Đức đối với Việt Nam trong thời điểm khó khăn và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức đang ở năm thứ 10. tháng 10 năm 2011, tháng 10 năm 2021. Đây là kết quả của sự vận động tích cực ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư và điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nỗ lực vận động mà Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, các bộ ngành và cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức đã triển khai trong thời gian qua.
Thưa quý vị, liên quan đến việc phân bổ vaccine để triển khai tiêm trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt thứ 12, có thêm 3 đối tượng được đưa vào diện ưu tiên để tiêm vaccine của Pfizer. Cụ thể, đối với 80.730 liều vaccine của Pfizer tại Hà Nội được phân bổ, ngành y tế quyết định chỉ thực hiện tiêm mũi thứ nhất cho những người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng trong đợt trước và thêm 3 đối tượng theo thứ tự như sau. Người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Với các nhóm đối tượng này, sau khi được giải thích nguy cơ và lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng, cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Cùng với việc tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng là yêu cầu không để xảy ra tình trạng lựa chọn chờ đợi để tiêm vaccine khác. Ngoài ra, đối với 800.700 liều vaccine của AstraZeneca tiếp tục phân bổ để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày hôm qua, các ban ngành quận huyện đã có quyết định hỗ trợ và đưa nguồn lực hỗ trợ đến với hơn 2,465 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 864 tỷ đồng, kinh phí từ ngân sách là gần 678 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là 186 tỷ đồng. Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các quận huyện của Hà Nội vẫn tiến hành chi trả hỗ trợ cho hơn 56.000 lượt người hộ gia đình. Đến nay, theo thống kê, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã có gần 13.000 lao động thụ hưởng với số tiền gần 51 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, tức là lao động tự do, đã có gần 104.000 người nhận quyết định hỗ trợ số tiền hơn 155,3 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đặc thù bằng tiền mặt của thành phố đã đến với gần 284.000 người hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là hơn 285 tỷ đồng, trong đó đã có 282.500 người nhận hỗ trợ với số tiền gần 283 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đặc thù khác như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đã đến với gần 570.000 lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.
Thành phố Hà Nội sẽ huy động tổng lực hàng hóa của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn và những tỉnh thành phố cam kết cung cấp hàng hóa để đảm bảo nguồn cung cho người dân thủ đô trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, dự kiến lượng hàng hóa mà thành phố Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng là khoảng 194.000 tỷ đồng. Do đó, người dân yên tâm không cần mua sắm tích trữ, chỉ cần mua đủ dùng cho 3 ngày một tuần theo lịch đi mua hàng. Cụ thể, tại phân vùng 1 có 78 siêu thị, 149 chợ, 5.095 điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu, 35 doanh nghiệp, 565 địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến, 927 địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho, điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết. Các hệ thống này bảo đảm cung ứng hàng hóa cho khoảng 3,78 triệu dân. Đối với vùng đỏ, khu vực cách ly phong tỏa, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, sử dụng lực lượng shipper, các lực lượng khác như là phụ nữ, thanh niên, tổ dân phố để đưa hàng đến từng hộ dân hoặc đến các chốt. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 9, doanh nghiệp bán lẻ sẽ phối hợp với các quận, huyện thuộc vùng đỏ tổ chức những điểm bán hàng lưu động bởi những địa phương này có ít hệ thống phân phối hoặc là chợ truyền thống bị đóng cửa do có ca F0. Người dân hiện đang sinh sống tại phân vùng 2 và phân vùng 3 cũng sẽ mua hàng thiết yếu thông qua 23 siêu thị, 300 chợ, 4.451 cửa hàng tiện ích, 1.491 điểm bố trí bán hàng lưu động.
Thời gian qua, nhiều địa phương của Hà Nội đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã cũng đã tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giãn cách. Trên địa bàn quận Hoàng Mai, Ủy ban nhân dân quận đã thiết lập 73 chốt kiểm soát để giám sát việc tuân thủ giãn cách, đồng thời chỉ đạo các phường thiết lập 505 chốt tự quản, tức là vùng xanh ở 14 phường và 2 vùng xanh doanh nghiệp với mục tiêu vừa kiểm soát dịch vừa phát triển kinh tế. Tương tự, tại quận Tây Hồ, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành văn bản tăng cường các biện pháp nghiêm ngặt bảo đảm giữ vững thành quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chỉ đạo tiếp tục thực hiện vùng xanh an toàn. Với mục tiêu tiếp tục bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban Nhân dân phường xác nhận đối với 62 cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế trong điều kiện tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch. Tại quận Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Tuấn Định thông tin, cả hệ thống chính trị của quận đều vào vào cuộc khẩn trương tích cực, đặc biệt các phường phải đảm bảo hỗ trợ kịp thời các hộ dân đang cách ly.
Thưa quý vị, không để đứt gãy sản xuất nông nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại khi mà nhiều loại nông sản đang vào vụ thu hoạch là hết sức cần thiết. Điều này không chỉ bảo đảm nguồn cung về lương thực thực phẩm cho người tiêu dùng thủ đô, đặc biệt là người dân ở các khu vực vùng đỏ, vùng da cam, mà còn bảo đảm khả năng phục hồi, phát triển sản xuất cũng như duy trì tăng trưởng. Từ nhu cầu duy trì hoạt động sản xuất cũng như thực tế hoạt động phòng chống dịch của các địa phương, có thể thấy rằng mỗi địa phương có đặc thù nên việc chủ động, linh hoạt những giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, để thúc đẩy sản xuất cùng với việc mở rộng vùng xanh an toàn, trưởng phòng kinh tế huyện Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương cho biết, huyện sẽ triển khai phương án thu hoạch vụ lúa mùa gắn với bảo đảm phòng chống dịch dự kiến từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10. Huyện sẽ điều tiết các chủ máy gặt theo từng cánh đồng theo thời gian phù hợp. Với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu lao động, chính quyền hỗ trợ thuê xe chở thóc về tận nhà, bố trí lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ giúp dân phơi lúa. Cùng với đó, các địa phương sẽ thành lập những chốt kiểm soát tại các vùng sản xuất tập trung, bảo đảm 100% người dân đi làm được đồng ý kiểm tra y tế, giám sát việc chấp hành những quy định về phòng chống dịch bệnh.
Tương tự, theo trưởng phòng kinh tế huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng, toàn huyện hiện có hơn 1.100 hectare gieo trồng vụ hè thu, vì vậy việc ổn định sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặt khác, trên địa bàn huyện Hoài Đức, tại 102 vùng xanh ở các xã thị trấn, người dân duy trì hoạt động chế biến nông sản, thực phẩm bún biến phở, khô bánh kẹo dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và các xã thị trấn đã chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh xây dựng phương án sản xuất an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Hoài Đức có 825 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt phương án, đang hoạt động ổn định. Còn tại địa bàn huyện Gia Lâm, trưởng phòng kinh tế huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Hoàng cho biết, đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nằm ngoài cụm công nghiệp, huyện có 1.225 trên 1.436 đơn vị ngừng hoạt động, 211 đơn vị đang hoạt động. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn là 7.560 người. Các đơn vị này đều có phương án sản xuất an toàn được Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, thị trấn chấp thuận.
Thông tin từ Bộ Tài chính, tổng trả nợ của Chính phủ trong 8 tháng đầu năm nay khoảng 266.785 tỷ đồng, trong đó thì trả nợ trong nước là khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là khoảng 38.941 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8 năm 2021, trả nợ của Chính phủ khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là khoảng 470 tỷ đồng. Và cũng theo thông tin từ Bộ Tài chính thì trong tháng 8 năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát hành 6.524 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trả gốc 1.950 tỷ đồng, trả lãi 185 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2021, ngân hàng này đã phát hành 11.024 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trả gốc 6.750 tỷ đồng, trả lãi 1.016 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là khoảng 43.605 tỷ đồng. Còn Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trong 8 tháng năm 2021, trả gốc 12.910 tỷ đồng, trả lãi là 2.272 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khoảng 89.452 tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản nhà đất. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023, đôn đốc người trúng thầu đấu giá thực hiện nộp tiền theo quy định, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý thu hồi đất đối với các dự án chây ỳ nợ thuế, yếu kém năng lực tài chính, vi phạm pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai. Các sở ngành thành phố cũng được giao triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường thực hiện dự toán các khoản thu từ nhà đất năm 2021.
Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn, cũng như tuyên truyền hỗ trợ đôn đốc và giám sát tiến độ triển khai về hóa đơn điện tử. Tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2021, hơn 151.700 doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 100%, trong đó 98.512 doanh nghiệp tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 64,93%. Về dịch vụ công trực tuyến, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế. Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh thông tin tới người nộp thuế bằng phương thức điện tử, giúp việc trao đổi, hỗ trợ người nộp thuế được nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện.
Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam sẽ phải chuyển đổi thành thẻ chip nội địa. Đây là lộ trình chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến nay đã có 43 trên 50 tổ chức thành viên NAPAS hoàn thành việc chứng thực đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Trong đó, 7 ngân hàng đầu tiên đã hoàn thành chuyển đổi 100% thẻ sang chip nội địa, gồm Ngân hàng Quân đội, Bưu điện Liên Việt, Việt Nam Thương Tín, Standard Chartered, Helong Bank, IBK Hồ Chí Minh, IBK Hà Nội. NAPAS cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi thẻ chip năm 2021 đối với các tổ chức thành viên nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi 6,7 triệu thẻ và 32.000 máy thanh toán POS. Đến nay, tổng số lượng thẻ chip chuyển đổi đạt 18,4 triệu thẻ. Tổng số ATM và POS chuyển đổi tương ứng đạt hơn 15.500 ATM và 170.000 POS.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, Công an Hà Nội đã thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt và cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong vùng 1. Cụ thể như sau. Nhóm 1, các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế. Thẩm quyền cấp giấy đi đường do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhóm 2, các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu, thẩm quyền cấp giấy đi đường, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố, quy trình cấp, bước 1, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành lĩnh vực, thủ trưởng các tổ chức doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu, cử một cán bộ đại diện cơ quan đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý ngành lĩnh vực để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô theo biểu mẫu của Công an thành phố để đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện. Bước 2, gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp danh sách kèm theo các biểu mẫu của Công an thành phố, gửi phòng cảnh sát giao thông qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống để duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện.
Nhóm 3, các cơ quan tổ chức trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Thẩm quyền cấp giấy đi đường do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt và cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhóm 4, các cơ quan báo chí truyền thông, thẩm quyền cấp giấy đi đường do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhóm 5, đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường. Thứ nhất, cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn duyệt cấp thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định. Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc không áp dụng giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Cá nhân đi sân bay theo vé, cá nhân đi đến cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao, cá nhân đến tòa án theo giấy triệu tập của tòa án, không áp dụng giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân và giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.
Nhóm 6, các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khắc phục thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường, công an xã, phường, thị trấn. Quy trình, bước 1, cung cấp thông tin. Thủ trưởng các đơn vị cử một cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với công an xã, phường, thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định. Cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bước 2, gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức lập danh sách và các tài liệu có liên quan gửi về Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn qua địa chỉ thư điện tử đã xác thực trên hệ thống. Bước 3, duyệt giấy đi đường. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan tổ chức, căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn duyệt danh sách cấp giấy đi đường và chuyển cho công an xã, phường, thị trấn cấp giấy đi đường có mã nhận diện, ký đóng dấu. Mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên hệ đến đường dây nóng của Công an thành phố 069 2194 299.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahong cho biết Ấn Độ và Mỹ tiếp tục tái khẳng định sức mạnh của quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng của Quốc phòng Mỹ Colin Khan và Ngoại trưởng Ấn Độ Harash Vardhan Virginia tại thủ đô Washington. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khu vực như Afghanistan, Ấn Độ, Thái Bình Dương và nhất trí về phối hợp các ưu tiên chung trước thềm đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Một nguồn tin địa phương cho biết thị trường hối đoái chính ở Kabul, thủ đô của Afghanistan đã mở cửa trở lại vào ngày hôm qua, 10 ngày sau khi lực lượng Taliban tiếp quản và trong lúc cuộc khủng hoảng ngân hàng vẫn tiếp diễn tại quốc gia châu Á này. Những chi nhánh của ngân hàng cho đến nay vẫn chưa mở cửa, vì vậy người dân không thể rút tiền. Họ chỉ nhận được 200 đô la Mỹ hoặc 20.000 Afghani hàng tuần theo lệnh của Ngân hàng Trung ương.
Trong cuộc trò chuyện với các tổ chức Do Thái ở Mỹ vào hôm thứ Sáu, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết ông sẽ thực hiện các bước để giảm căng thẳng với người Palestine. Thủ tướng nói rằng Israel không mong đợi một đột phá chính trị trong tương lai gần, thế nhưng có nhiều lĩnh vực có thể hành động để cải thiện được tình hình, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Phục hồi Quốc gia, mang hàm Bộ trưởng. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Tổng thư ký chính Moon Zukiali nhấn mạnh chính phủ tin tưởng vào khả năng của ông Yassin trong việc triển khai các chiến lược phục hồi quốc gia nhằm tạo ra những tác động tốt nhất cho nền kinh tế và khôi phục cuộc sống của người dân vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và 5 thành viên nội các của nước này đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày hôm qua. Đây cũng là lần thứ 3 mà chính phủ Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha vượt qua kiến nghị bất tín nhiệm trong bối cảnh bị chỉ trích về cách xử lý đại dịch, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng và những tác động của đại dịch đến nền kinh tế Thái Lan.
Morocco đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương vào ngày 8 tháng 9 tới. Gần 18 triệu cử tri, trong số đó 46% là phụ nữ, đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử lập pháp, địa phương và khu vực. Khoảng 30 đảng đang cạnh tranh trong các cuộc bầu cử này để giành được ghế trong quốc hội và điều này có thể cho phép họ tham gia vào chính phủ tiếp theo. Các cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau khi Liên minh Chính phủ hiện tại do Đảng Công lý và Phát triển theo chủ nghĩa Hồi giáo lãnh đạo kể từ năm 2011 hết nhiệm kỳ.
Trong những tuần vừa qua, Philippines đã phải đối mặt với làn sóng đại dịch tồi tệ nhất kể từ đầu mùa dịch khi số ca mắc hàng ngày liên tục đạt ở mức cao kỷ lục. Với 41.000 ca mắc COVID-19 trong vòng 2 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Philippines đã vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc mới, trong đó có hơn 34.000 trường hợp đã tử vong. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines cho biết Philippines cần phải nâng số dân được tiêm chủng mục tiêu từ 70% lên 90% để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.
Bộ Y tế Pháp đã phát đi những cảnh báo đầu tiên về các biến thể virus SARS-CoV-2 như biến thể MU có tên khoa học là B1621 đang lây lan mạnh tại Colombia hay biến thể C12 mới xuất hiện tại Nam Phi. Trong cuộc họp báo mới đây, cơ quan y tế Pháp cho biết ca nhiễm biến thể MU đầu tiên tại Pháp đã được phát hiện vào ngày 3 tháng 8 vừa qua tại vùng Pas-de-Calais nằm về phía Bắc. Tuy nhiên, biến thể này hiện vẫn hoàn toàn lép vế so với biến thể Delta khi số ca nhiễm ghi nhận được chỉ ở mức rất thấp với 105 trường hợp tính đến ngày 25 tháng 8.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận biến thể Delta đang làm gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19 tại nước này và dẫn đến tăng trưởng việc làm thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, thì nhà lãnh đạo Mỹ tự tin nền kinh tế của đất nước sẽ phục hồi một cách bền vững và mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phục hồi nền kinh tế và cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc chống lại biến thể Delta. Ông một lần nữa nhấn mạnh nước Mỹ đang phải đối mặt với một đại dịch của những người chưa tiêm chủng.
Philippine Airlines, hãng hàng không lâu đời nhất châu Á hôm qua cho biết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, mở đường cho kế hoạch tái cơ cấu nhằm rút cắt giảm khoản lỗ 2 tỷ đô la Mỹ của công ty do đại dịch COVID-19. Đơn xin bảo hộ phá sản của hãng hàng không này đã được đệ trình lên tòa án ở New York theo một thỏa thuận với các chủ nợ, người cho thuê, nhà cung cấp và cổ đông lớn của hãng. Kế hoạch tái cơ cấu tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 5 tháng 9 năm 2021. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 30 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.